Chương 8 La Mã. Hạng nhu nhược. 1. Tính tình. 2. Cách dạy. 1. Coi khuôn mặt bầu bỉnh, tấm thân mập bệu của nó, ta nhận ngay ra nó. Lúc nào cũng thỏa mãn, hơi ngại làm, không lo lắng gì cả, thực vô tâm, mà cũng chẳng biết giận ai. Các nhà khoa học bảo chúng thuộc vào hạng lâm ba chất. Lâm ba là một chất nước ở máu chứa bạch huyết cầu. Chúng yếu ớt, chậm chạp, không chịu sự bó buộc. Đừng lầm chúng với những trẻ trong các hạng khác vì đau yếu hoặc vì các hạch ở trước họng, ở trên thận, phát triển chậm mà cũng nhu nhược như chúng. Chúng bẩm sinh như vậy, không đau yếu gì cả và có hai đặc tính này. Ưa yên tĩnh và dễ thích ứng với hoàn cảnh. Ở chung với ai, chúng bắt chước được người đó, từ ngôn ngữ tới cử chỉ, nhưng vẫn giữ tính nhu nhược của chúng. Dễ bảo lắm, thích ăn ngon, mặc đẹp, rất dễ bị vật dục sai khiến. Thích hợp bạn để chơi bời, và luôn luôn để bạn lôi cuốn. 2. Ta phải chịu nhận tính chậm chạp của chúng. Bắt chúng theo ta thì chúng thấy mệt lắm, chán nản, bỏ dở liền. Ta cũng phải chiều chúng về cái tật ham ăn, kén ăn và ham ngủ. Có một điều lạ, chúng ăn nhiều, ngủ nhiều mà tuổi dậy thì lại xuất hiện chậm. Vì chúng rất dễ chịu ảnh hưởng của người chung quanh, ta nên lựa bạn cho chúng sống chung và bắt chước. Chúng lại dễ có thói quen vì nọa lực của chúng khá mạnh, cho nên thỉnh thoảng ta phải thay đổi đời sống của chúng. Nhưng đừng thay đổi mạnh quá mà làm chúng sợ. Chúng không hăng hái say mê một việc gì đâu. Ta phải dẫn dắt chúng từng bước, kiểm soát sự học của chúng, lựa nghề cho chúng. Đừng bắt chúng phải đứng đầu lớp, chúng không có cao vọng. Mà nếu chúng ta đòi hỏi ở chúng nhiều quá, thì chúng chán nản, khổ sở lắm. Không nên hành hạ chúng, nhưng phải cương quyết, nếu không chúng sẽ ì ra. Không cần phạt nặng, chỉ cần cất phần bánh ngọt hoặc trái cây sau bữa ăn cũng đủ cho chúng sợ. Nhưng phải đặt kỷ luật minh bạch rồi theo đúng. Nhiều khi một lời khen cũng có nhiều kết quả vì chúng thích được khen. Cho chúng cắm trại với bạn bè để sống giữa thiên nhiên. Sau cùng, y học ngày nay đã tìm được thuốc giúp chúng trị được phần nào tính nhu nhược. Lựa nghề. Nên hướng dẫn hạng nhu nhược lựa nghề bình tĩnh, không mệt nhọc, không có trách nhiệm, chỉ cần tuân kỷ luật. Tránh cho họ những nghề chỉ huy, làm chính trị, lái xe, làm tài công. Nói chung là tất cả những công việc hoạt động. Chương 9 La Mã. Hạng vô khí lực. 1. Tính tình. 2. Cách dạy. 1. Hạng trẻ này rất hiếm. Chúng ít cảm xúc, không hoạt động mà lại khó thích ứng với hoàn cảnh. Ta đừng lầm một đứa bình thản với một đứa vô khí lực. Hạng trên còn hoạt động, còn có nghị lực. Hạng dưới tuyệt nhiên không. Những trẻ vô khí lực có vẻ mặt rất đặc biệt, dài mà không có tinh thần, nặng nề, cằm tròn, xuôi đi, miệng chảy xuống. Chúng không giao thiệp với ai cả, ít nói, ít cười, rất dè dặt cả với người thân. Sợ tự lập, có khi sợ cả cưới vợ, chỉ muốn cha mẹ che chở, bao bọc cho hoài. Được hai đức quý là rất trung tính, ngay thẳng. Yếu ớt chậm chạp, không muốn cử động, như ngại phí sức. 2. Khi dạy chúng, ta không được quên 5 điều dưới đây. Đừng bắt chúng gắng sức quá vì chúng vốn yếu đuối. Bộ máy hô hấp và bộ máy tiêu hóa của chúng không như của người thường. Nội một việc đi ra đi vào cũng làm cho chúng mệt rồi. Phải che chở chúng, quyết định cho chúng, đừng bắt chúng xoay sở lấy. Khi chúng lớn lên, nếu có thể được, cho chúng ở chung với anh hay em để có người trông nom cho. Vì thể chất chúng yếu đuối, ta nên cho chúng tập môn thể dục nào nhẹ và nhờ y sĩ chuyên môn bồi bổ sức khỏe cho. Đừng trông mong ở chúng nhiều. Chúng học không giỏi đâu, ra đời cũng chẳng hơn ai đâu. Dù chúng có thông minh thì cũng chậm chạp hơn bạn bè. Sau cùng, đối với chúng, tuy nên khoan hòa nhưng phải cương quyết. Một khi đã giao cho chúng một công việc vừa sức thì buộc phải làm cho kỳ được.
Lựa nghề. Rất lo lắng về phận sự, rất tuân kỷ luật, rất trung tính, thích yên ổn, làm những công việc tỉ mỉ. Hạng vô khí lực có thể rất có ích cho xã hội nếu ta đặt họ vào đúng chỗ. Chẳng hạn giao cho họ trách nhiệm giữ những giấy tờ bí mật hoặc tiền nong. Họ cũng có thể lãnh những việc phụ trong các phòng thí nghiệm. Phần thứ ba, những cách để biết trẻ. Chương 1 La Mã, phương pháp trắc nghiệm. 1. Mục đích của tôi trong phần này. 2. Quy tắc và ích lợi của môn trắc nghiệm. Có 4 loại trắc nghiệm. 1. Bậc cha mẹ nào cũng muốn biết con mình phát triển ra sao, mau hay chậm, về phương diện thể chất và tinh thần. Nhưng sự hiểu biết đó luôn luôn không được hoàn bị và thường không được đích xác vì nhiều lẽ. Ta không có thì giờ hoặc không có phương tiện, cơ hội nhận xét trẻ trong mọi hoạt động của nó, lại không hiểu rõ tâm lý. Chẳng hạn có bao nhiêu bậc cha mẹ biết rằng ký tính có nhiều thứ. Thứ cụ thể, thứ trừu tượng, thứ thực tế. Mà đã không biết thì làm sao nhận xét được. Vả lại, cha mẹ nào mà không chủ quan. Nếu không mắc cái lỗi tin rằng con mình thông minh, tài giỏi, ngay thẳng hơn con người. Trường hợp này rất thường, thì mắc cái tật ngược lại. Vì vậy, muốn hiểu biết con em, cần có một phương pháp khoa học hơn. Phương pháp thông dụng nhất ngày nay là phương pháp trắc nghiệm, một ngành của môn tâm lý thực hành. Phải một cuốn dày khoảng 500 trang mới có thể trình bày một cách tạm đầy đủ phương pháp đó. Trong phần thứ ba này, tôi nhắm mục đích phổ thông, ít điều cần thiết để giúp đại đa số các bậc phụ huynh hiểu biết con em, nên không bàn đến lý thuyết, chỉ giảng qua thế nào là một trắc nghiệm, rồi giới thiệu một số trắc nghiệm giản dị dễ dùng. 2. Môn trắc nghiệm mới xuất hiện khoảng nửa thế kỷ nay và đương thịnh hành ở Âu Mỹ. Các nhà bác học chuyên môn đã đặt ra rồi thí nghiệm hàng ngàn trắc nghiệm để áp dụng vào nhiều ngành hoạt động, nhất là ngành hướng nghiệp, nghĩa là hướng dẫn thanh niên lựa một vài nghề hợp với khả năng của họ, và ngành giáo dục. Riêng ở Hoa Kỳ, trong đại chiến vừa rồi, một người lính nào khi mới nhập ngũ cũng được trắc nghiệm để các cấp chỉ huy tìm cách huấn luyện người đó ra sao cho mau có hiệu quả và đưa họ tới đơn vị nào cho họ phụng sự quốc gia được đắc lực. Môn đó xây dựng trên quy điều này. Một việc nào đó, dù tay chân hay tinh thần, đưa cho một số đông trẻ em cùng một tuổi tê nào đó làm thử, mà có từ 60 đến 75% trẻ em làm được. Đưa cho một số đông trẻ em dưới tuổi tê đó, chẳng hạn tuổi tê trừ 1, thì không có tới 60% làm được. Trái lại, đưa cho một số đông trẻ em trên tuổi tê đó, chẳng hạn tuổi T cộng 1, thì có trên 75% làm được. Một việc như vậy được coi là đặc trưng của tuổi T đó. Ví dụ, ta bảo trẻ em phân biệt trai hay gái. Trẻ 4 tuổi, nghĩa là đủ 48 tháng, thì có từ 60 đến 75% phân biệt được. Trẻ em 3 tuổi thì chỉ có 50% phân biệt được. Còn trẻ em 5 tuổi thì có tới 90% phân biệt được. Như vậy, sự phân biệt được trai gái là một đặc trưng của thời kỳ 4 tuổi. Ví dụ khác, ta bảo trẻ đếm từ 1 đến 5. Trẻ em 6 tuổi, nghĩa là đủ 72 tháng, thì có từ 60 đến 75% đếm được, nghĩa là trỏ vật mà đếm, chứ không phải chỉ lặp lại từ 1 đến 5.
Trẻ em 5 tuổi thì có độ 55% đếm được, còn trẻ em 7 tuổi thì có tới 95% đếm được. Như vậy, sự đếm được từ 1 tới 5 là đặc trưng của thời kỳ 6 tuổi. Mỗi tuổi có nhiều đặc trưng như vậy. Một em 4 tuổi làm hết được những đặc trưng của thời 4 tuổi thì là phát triển bình thường. Nếu làm không được hết thì là chậm phát. Nếu chẳng những làm hết mà còn làm thêm được ít nhiều đặc trưng của tuổi cao hơn, 5-6 tuổi, thì là phát triển mau hoặc có thiên tư. Thực ra môn trắc nghiệm có một phần lý thuyết rắc rối hơn nhiều, đó chỉ là quy điều căn bản thôi. Nhiều người đã chỉ trích môn đó là quá máy móc và không được đích xác. Lời chỉ trích đó đúng. Con người không phải là cục đá, hòn đất, có nhiều phản ứng bất ngờ không ai đoán trước được hết. Lại chịu biết bao ảnh hưởng ở chung quanh. Ảnh hưởng của thời tiết. Trời nóng quá, lạnh quá có thể làm cho ta khó chú ý tới công việc. Ảnh hưởng của xã hội. Trẻ ở miền này phát triển không giống trẻ ở miền khác. Cho nên những trắc nghiệm của Binet Simon kết quả ở Bỉ khác kết quả ở Pháp. Ảnh hưởng của đời sống. Trẻ nhà nghèo phát triển khác trẻ nhà giàu. Ảnh hưởng cả của người ra trắc nghiệm. Một người hiểu tâm lý trẻ, được chúng tin cậy. Lại biết cách giãn, tức làm cho công việc của trẻ dễ dàng hơn nhiều. Vậy môn trắc nghiệm không sao hoàn toàn đúng được, nhưng ta phải nhận rằng nó là một phát minh quan trọng của thế kỷ, đã giúp ta được nhiều. Nếu ta biết dùng những nhận xét trực tiếp của ta về trẻ để kiểm soát những kết quả của trắc nghiệm. Khi kết quả của những nhận xét trực tiếp và kết quả của trắc nghiệm hợp nhau hoặc không phản nhau, thì ta chắc chắn rằng kết quả đúng. Nếu không thì phải tìm xem nguyên do ở đâu mà sai. Các nhà giáo ở Âu Mỹ đã dùng những trắc nghiệm về học thức để biết một cách rất mau trình độ học sinh một lớp khi tự trường. Chúng kém về những điểm nào, chưa hiểu rõ những chương nào, rồi định chương trình cùng cách dạy trong niên khóa cho hợp với học sinh. Đó là một ích lợi hiển nhiên không ai chối được. Tôi xin chép lại đây một đoạn trong cuốn Tổ chức công việc theo khoa học. Để bạn thấy môn trắc nghiệm đôi khi có những kết quả thần hiệu làm ta phải sửng sốt. Trong một mỏ nọ ở miền trung nước Pháp xảy ra một vụ trộm quan trọng. Người ta nghi ngờ hai người thợ nhưng không đủ bằng cớ. Cuộc điều tra chưa tiến hành được chút nào thì viên giám đốc sực nhớ mấy tháng trước có bắt hết các nhân viên trong mỏ lên ba lê để bà Leonel Bordel trắc nghiệm về tâm lý và sinh lý. Hồ sơ của họ bà còn giữ. Ông bèn viết thư cho bà, kể qua lại vụ trộm, rồi nhờ bà coi hồ sơ số 304 và 637 của hai người mà ông nghi. Ông giấu tên hai người đó mà trong hồ sơ cũng không ghi tên họ. Xét hồ sơ, bà Leonel Bordel gọi điện thoại trả lời một cách quả quyết. Tên 637 đã xếp đặt vụ trộm và đứng canh gác cho tên 304 vào lấy đồ rồi chở lên xe cam nhông. Trong một bức thư gửi tới sau, bà giải nghĩa. Tên 637, tính tình không ngay thẳng, nhưng có thứ tự, có sáng kiến, có tài điều khiển, khéo tổ chức, giỏi tưởng tượng, mắt lanh. Chắc chắn y đã xếp đặt công việc và đứng canh gác. Tên 304 dễ bị cám dỗ, không có bản ngã, không biết bổn phận hay gần gũi kẻ khác, khéo léo và bền sức. Chắc chắn y đã bị 637 dụ dỗ và sai lấy đồ rồi vác lên xe. Viên giám đốc gọi họ lại phòng giấy, trước mặt những nhân viên điều tra của chính phủ. Trước kia họ tin rằng không ai biết được cả, mà nay bỗng nhiên những bí mật của họ, người ta đã rõ từng chi tiết, nên sợ sệt thú tội hết. Một nhân viên thanh tra vừa cầm tay họ vừa nói, các anh là nạn nhân của môn tâm lý thực hành. Trong 4 chương sau, tôi sẽ lần lượt giới thiệu ít trắc nghiệm về mỗi loại dưới đây. Trắc nghiệm về phát triển, trắc nghiệm về học thức, trắc nghiệm về thiên tư, trắc nghiệm về tính tình. Chương 2 La Mã. Trắc nghiệm về phát triển. 1. Ích lợi của những trắc nghiệm về phát triển. 2. Trắc nghiệm vận động của Ozerelsky. 3. Trắc nghiệm tinh thần của Brisset, De Crowley. 4. Trắc nghiệm của Ballard. 5. Trắc nghiệm thông minh bằng hình vẽ. 1. Ai cũng phân biệt được niên tuế và tuổi sinh lý. Khi ta bảo một bà đã tứ tuần, coi bà như mới ngoài 30 là ta nhận xét rằng bà đó trẻ hơn tuổi. Tuổi 40 là niên tuế của bà đó, mà tuổi ngoài 30 là tuổi sinh lý. Có người trẻ hơn tuổi mà cũng có người già hơn tuổi. Hạng sau thường nhiều hơn. Trẻ em cũng vậy. Có đứa cao hơn, mạnh hơn, bắp thịt nở nang hơn phần đông những đứa cùng tuổi. Và ta bảo rằng nó mau lớn. Có đứa trái lại, 10 tuổi mà chỉ như một đứa 7 tuổi. Ta bảo rằng nó chậm lớn. Sự mau lớn hay chậm lớn ảnh hưởng đến sự học của trẻ. Thể sinh lý phát triển chậm hoặc không đều, thì tinh thần cũng phát triển chậm hoặc không đều. Nhà giáo nào cũng nhận thấy có những học sinh đương tấn tới, bỗng học kém hẳn đi, thụt lùi rất nhiều. Đưa chúng lại bác sĩ thì thấy 10 lần có tới 9 lần, nguyên nhân do sự phát triển của cơ thể đương qua một cơn khủng hoảng. Sinh lực của con người không phải là vô hạn. Thể nó phải dùng quá nhiều vào sự phát triển của cơ thể, thì sự phát triển của tinh thần tất bị thiệt. Cơn khủng hoảng mà nhất thời thì không có gì đáng lo, vì trẻ em bình thường nào cũng trải qua những lúc như vậy. Nhưng nếu nó kéo dài quá lâu mà không tìm cách trị, cứ trách trẻ là làm biếng, là ngu độn, chẳng là oan cho chúng ư? Cho nên ai có trách nhiệm dạy dỗ trẻ cũng thỉnh thoảng phải kiểm soát xem sự phát triển của trẻ có bình thường không. Những trắc nghiệm về phát triển giúp ta trong công việc tìm hiểu đó. 2. Vì thể chất ảnh hưởng mạnh đến tinh thần, nên ta phải đo sự phát triển về thể chất trước hết. Tôi không kể những cách mà các y sĩ dùng để đo chiều cao, bề ngang, sức nặng, cơ năng hô hấp, tuần hoàn, sức lực của bắp thịt. Vì những cách đó cần nhiều dụng cụ, máy móc mà ta không có. Chỉ xin chép lại dưới đây những trắc nghiệm vận động của Ozerelsky mà ai cũng có thể dùng ngay được. Bạn nên nhớ hết thảy những trắc nghiệm tôi trích dịch trong cuốn này đều thiết lập cho trẻ em Âu Mỹ. Bạn phải châm chước ít nhiều khi thi hành. Tôi không hiểu ở Nhật Bản các nhà giáo dục tâm lý đã lập những trắc nghiệm cho trẻ em họ chưa. Nếu có thì ta cũng nên tham khảo thêm phương pháp của họ nữa. Và tôi mong rằng trong một tương lai gần đây sẽ có những nhà bác học Việt Nam chuyên tâm khảo cứu môn trắc nghiệm để áp dụng vào dân tộc mình. Trắc nghiệm vận động của Ozerelsky. 4 tuổi. 1. Đứng một chân được 15 giây, mắt mở, nghỉ 2 giây rồi đổi chân. 2. Nhảy, hai chân co lên một lúc, hơi nhún chân. Không cần kể nhảy nhanh hay không, chỉ cần hai chân phải co lên một lúc và phải nhảy liên tiếp được 3 lần. 3. Leo được 10 bậc thang trong 1 phút rưỡi, mỗi bậc cao từ 12 đến 15 phân, không được vịn vào tay vịn. 4. Xuống cầu thang. 5. Biết cau mày. Nếu trẻ không hiểu thì cau mày cho nó thấy mà bắt chước. 6. Chụm hai bàn tay vút nước lên rửa mặt. 5 tuổi. 1. Nhảy lò cò một chân được 5 mét. Không cần nhanh. Lò cò bằng chân phải, nghỉ 1 phút rưỡi, rồi lò cò bằng chân trái, cũng phải được 5 mét. 2. Nhún chân,
khom gối mà tiến được 3 mét. Không cần nhanh, nhưng gót chân không được chạm đất. 3. Thay quần áo một mình, cài nút lấy được. 4. Xỏ giày và cột dây giày lấy. Làm xong hai chân trong 3 phút. Chú thích: ở nước mình nhiều con em không quen đi giày nên phải biết châm trước. Hết chú thích. 5. Vừa chạy vừa leo 10 bậc thang trong 15 giây. Mỗi bậc cao từ 10 đến 15 phân. Phải leo từng bậc một, nếu vượt một bậc thì bắt làm lại. 6. Liệng một trái banh cho trúng một miếng ván vuông. Mỗi chiều 25 phân, đặt cao ngang ngực đứa trẻ và cách xa nó 1 mét. Bảo nó: coi chừng này. 1, 2, rồi liệng đi. Liệng 3 lần phải trúng được 2. Và khi liệng, nó phải đưa cả cánh tay theo trái banh. 6 tuổi. 1. Không lấy đà mà nhảy cao được 20 phân. Hai chân chụm rồi cùng tung lên một lúc. Căng dây thừng cho nó nhảy qua. Nếu 3 lần mà 2 lần không đụng dây thì được. 2. Đứng một chân được 15 giây, mắt nhắm. Rồi đổi chân, đứng chân kia 15 giây nữa. 3. Nhảy từ trên cao 30 phân xuống đất, không được té. Cho thử 2 lần. 4. Vừa chạy vừa xuống cầu thang được 10 bậc, trong 10 giây. Mỗi bậc cao từ 10 đến 15 phân. Không được vịn tay vịn. Phải xuống từng bậc một. Nếu vượt một bậc thì bắt làm lại. 5. Gót chân chụm lại, đầu bàn chân dang ra, cúi xá 3 cái mềm mại. Gót chân không được nhúc nhích trong khi cúi. 6. Bắt banh bằng tay phải. Chú thích: nếu trẻ thuận tay trái thì cho nó bắt bằng tay trái. Hết chú thích. Cách xa 1 mét. Ta bảo: coi chừng này. 1, 2, 3. Rồi, bắt. Hai tay của trẻ phải chống nạnh khi ta ra lệnh như vậy. 3 lần phải bắt được 2. 7 tuổi. 1. Mắt nhắm, nhảy lò cò được 5 mét. Ta chỉ cho nó cái đích để tiến tới rồi bịt mắt nó lại. Khi tới mức, ta bảo: ngừng. Chân nào đã co lên thì không được chạm đất nữa. Tới mức, nó không được lạc hướng đến nỗi ngừng ở xa đích quá 1,5 mét về bên phải hay bên trái. Cho nghỉ 2 phút rồi đổi chân, lại nhảy như vậy nữa. 2. Nhướng lông mày lên mà không được vận động một bắp thịt nào khác ở mặt. 3. Bắt một trái banh bằng tay trái. Chú thích: nghĩa là tay không thuận của trẻ. Nếu trẻ thuận tay trái thì bảo nó bắt bằng tay phải. Hết chú thích. Ở xa 1 mét, như hồi 6 tuổi. 4. Thắt một nút lớn bằng một sợi dây dài 15 phân. Nút có thể ở giữa và ở đầu sợi dây. Lâu nhất là 15 phút. 5. Nhảy lò cò bằng chân phải và đồng thời quay cánh tay trái trong 5 giây. Nhảy lên nhảy xuống mà không rời chỗ. Nghỉ 2 giây rồi nhảy lại, sau khi đổi chân, đổi tay. 6. Cầm một ly nước đầy tới miệng, mang đi xa 3 mét trong 10 giây mà không đổ. Ly đặt trong một cái đĩa. Trẻ đưa thẳng tay ra cầm mép đĩa mà đi. Nếu nước tràn ra đĩa quá 10 phân khối thì là hỏng. 8 tuổi. 1. Nhắm một mắt. Mở mắt đó ra, nghỉ 10 giây, nhắm mắt kia. Không được vẹo mặt đi và không được đưa tay lên mắt. 2. Gọt một cây bút chì trong 2 phút, đầu phải như hình nón. 3. Nhảy lò cò trong 5 giây, đồng thời hai cánh tay cùng quay tròn. Nhảy lên nhảy xuống mà không rời chỗ. Nghỉ 2 giây rồi đổi chân, nhảy lại. 4. Để một bao diêm trên mu bàn chân phải, rồi đem bao diêm đi xa 3 mét trong 30 giây. Làm 3 lần phải được 2. Nghỉ 2 phút rồi thay chân. Chân không đi giày. 5. liệng một trái banh trúng đích cách 2 mét như hồi 5 tuổi. 6. Bắt một trái banh bằng tay phải cách đích 2 mét. 9 tuổi. 1. Xỏ một sợi chỉ số 50 vào một cây kim số 6. Xỏ 3 lần phải được. 2. Đem 2 ly đầy nước tới miệng đi xa được 3 mét trong 15 giây mà không đổ. Ly để trong đĩa, tay đưa thẳng. Chú thích: trong trắc nghiệm không cho biết nước đổ ra quá mấy phân khối là hỏng. Tôi tưởng nên hạn chế là 10 phân khối như ở số 6 hồi 7 tuổi. Hết chú thích. 3. Một thanh sắt bắc thang ở trên cao. Trẻ đứng đưa tay với không đụng, phải nhảy lên cao 10 phân nữa mới đụng. Bảo trẻ nhảy lên bắt thanh sắt rồi đánh đu trong 5 giây. Nếu bắt hụt thì được làm lại, nhiều nhất là 3 lần. 4. Bắt một trái banh cách 2 mét bằng tay trái. 5. Tung một hòn đá lên cao, rồi bắt lấy nó sau khi chụp cũng bằng tay đó. Một hòn đá khác đặt trên bàn. Hòn đá tròn, nặng khoảng 30 gram, cho tung lên cao nhất là 75 phân. 6. Bò bằng 3 chân, nghĩa là 2 tay và 1 chân, còn 1 chân đưa lên trời. Được 10 mét trong 1 phút rưỡi. Nếu lỡ để 2 chân đều chạm sàn thì là hỏng. Nghỉ 3 phút rồi đổi chân làm lại, cho thử 2 lần. 11 tuổi. 1. Nhảy như số 1, hồi 6 tuổi, nhưng cao 35 phân. 2. Vừa nghiến răng vừa nhướng lông mày, vừa nghiến răng vừa cau mày. 3. Liệng một trái banh trúng đích ở cách 3 mét, coi hồi 5 tuổi. 4. Bắt một trái banh bằng tay phải, cách 3 mét, coi hồi 6 tuổi. 5. Nhắm một mắt, rồi mở ra, nhắm liền mắt kia. Trong 10 giây, phải nhắm được 2 mắt 3 lần như vậy. Cho thử 3 lần. 6. Tung một hòn đá lên cao rồi bắt lấy nó. Sau khi vơ cũng bằng tay đó, hai hòn đá khác đặt trên bàn. Hai hòn đá này cách nhau chừng nửa phân. Coi hồi 9 tuổi. 13 tuổi. 1. Nhảy lên bắt một thanh sắt bằng một tay rồi đánh đu trong 5 giây. Coi hồi 9 tuổi. 2. Bắt một trái banh bằng tay trái, cách 3 mét. Coi hồi 6 tuổi. 3. Liệng một trái banh cho trúng đích cách 3 mét rưỡi. Coi hồi 6 tuổi. 4. Cho một trẻ khòm lưng, hai tay chống đầu gối, và bảo trẻ mà ta muốn trắc nghiệm ở xa 2 mét, lấy đà chạy lại, chống hai tay lên lưng trẻ kia mà nhảy qua. Trò chơi đó gọi là nhảy cừu. Cho thử 3 lần, không được đụng 2 lần đầu hay vai của đứa kia. 5. Không lấy đà, nhảy cao được 55 phân, coi hồi 6 tuổi. 6. Hai bàn tay chống xuống sàn, chân đưa lên trời, mình dựa vào tường, nhưng phải thẳng và ngay ngắn. Gót chân hoặc gan bàn chân chạm tường. Trẻ gọi trò chơi đó là trồng cây chuối. Ở yên như vậy trong 5 giây, cho thử 3 lần. 3. Trắc nghiệm Buisson de Crowley cho trẻ từ 3 đến 7 tuổi. Trắc nghiệm này đã in thành tập gồm nhiều trang có hình để các giáo viên phát cho trẻ em các lớp mẫu giáo và có thể trắc nghiệm một lúc cả một lớp học được. Vì không nhắm mục đích đó, tôi đã bỏ bớt hình đi, lại sửa đổi đôi chút cho hợp với trẻ Việt. Trắc nghiệm số 1 cho trẻ 3 tuổi. 1. Nhận biết sự vật. Bạn đặt trên bàn, trước mặt trẻ một chìa khóa, một đồng hào, một con dao, một cây bút chì, một cái đồng hồ. Bạn cầm trong tay một chìa khóa khác cũng giống chìa khóa đặt trên bàn, rồi bảo trẻ chỉ trên bàn vật nào giống vật bạn cầm trong tay. Hạn 5 giây. Chỉ đúng thì cho 1 điểm. Bạn làm lại như vậy với cây bút chì, rồi với con dao. Mỗi lần chỉ đúng cho 1 điểm nữa. Cộng là 3 điểm. Chú thích:
Tôi tưởng nếu trẻ biết tên các vật đó, thì chỉ cần hỏi trẻ, chìa khóa đâu, cây bút chì đâu, con dao đâu. Chỉ đúng thì cho điểm. Hết chú thích.
2. Nhận biết bộ phận trên mặt. Ta bảo trẻ chỉ mũi, miệng, mặt. Mỗi lần hạn 5 giây, được 1 điểm, tổng cộng 3 điểm. 3. Vẽ hình tròn, hạn 5 giây, được 1 điểm. 4. Cử chỉ. Bạn vẽ hình một em đương chạy, hình một em khác nằm sấp trên đất, hình một em thứ ba ngồi ghế, hình một em thứ tư đưa hai tay lên trời. Rồi bảo trẻ chỉ hình nào là hình em bé té, hình nào là hình em bé đưa tay lên trời. Mỗi lần hạn 5 giây, được 1 điểm, tổng cộng 2 điểm. 5. So sánh đường thẳng. Bạn vẽ hai đường nằm chéo song song nhau, một đường dài 3 phân, một đường dài 3 phân rưỡi, rồi bảo trẻ chỉ đường nào dài. Cũng như vậy, nhưng hai đường nằm ngang. Mỗi lần hạn 5 giây, được 1 điểm, tổng cộng 2 điểm. 6. Dụng ngữ. Một tủ sách có nhiều ngăn, bảo trẻ lấy cuốn ở trên cao, rồi lấy một cuốn ở dưới thấp, rồi lấy một cuốn ở ngăn giữa. Chú ý dò xem nó có hiểu 3 tiếng, trên cao, dưới thấp và ở giữa không. Mỗi lần hạn 5 giây, được 1 điểm, tổng cộng 3 điểm. Trắc nghiệm số 1 này gồm hết thảy 14 điểm. Trắc nghiệm số 2 cho trẻ 4 tuổi. 1. Dụng ngữ. Bạn vẽ hình 7 đứa bé. Một đứa khóc đương chùi mắt, một đứa rửa mặt ở thau nước, một đứa ngồi bàn đọc sách, một đứa đứng khoanh tay, một đứa hai tay chống nạnh, một đứa nhảy cao, một đứa ngửa mặt lên trời. Rồi bạn bảo trẻ chỉ hình đứa nào đứng khoanh tay, đứa nào ngửa mặt, đứa nào rửa mặt. Mỗi lần hạn 5 giây, được 1 điểm, tổng cộng 3 điểm. Chú thích. Trắc nghiệm Wiesel de Crowley lập ra chủ ý để đo tinh thần những trẻ chậm phát triển, cho nên nhiều câu dễ. Về câu này chẳng hạn, tôi tưởng ta khỏi phải vẽ hình, bảo trẻ khoanh tay, nghiêng đầu, rửa mặt. Nếu trẻ làm được thì cho điểm. Hết chú thích. 2. Nét mặt. Vẽ 4 mặt trẻ em, một đứa cười, một đứa bình tĩnh, một đứa hốt hoảng, một đứa khóc. Bảo trẻ chỉ mặt đứa khóc và mặt đứa hốt hoảng. Mỗi lần 5 giây, được 1 điểm, tổng cộng 2 điểm. 3. Nhận biết vật theo định nghĩa. Ta đặt trên bàn 5 đồ dùng, bảo trẻ chỉ đồ nào dùng để cắt, đồ nào dùng để uống, đồ nào để múc canh. Mỗi lần hạn 5 giây, được 1 điểm, tổng cộng 3 điểm. 4. Nhận được trai hay gái. Được thì cho 1 điểm. 5. Ý niệm về số. Bạn vẽ trên giấy khoảng 10 chùm nhãn, 5 chùm có 3 quả, để cách xa nhau và xen với những chùm 2 quả, 4 quả. Bạn bảo trẻ chỉ những chùm nào như chùm này. Bạn chỉ giùm một chùm 3 quả vẽ riêng trên một tờ giấy khác. Nếu chỉ đúng 5 chùm trong 30 giây thì cho 5 điểm. Bạn sắp trên bàn thành từng bộ, 3 cây bút chì, 2 cái tẩy, 3 cuốn sách, 1 cái thước, 3 viên đạn, 2 cây bút mực, 3 cục phấn, 1 hộp thuốc, 3 que diêm. Bạn bảo trẻ chỉ những bộ nào như thế này. Bạn đưa 3 ngón tay lên. Đúng hết 5 bộ thì cho 5 điểm. Hạn 30 giây, tổng cộng 2 lần 10 điểm. 6. Dụng ngữ. Nếu trẻ hiểu được những tiếng ở trong, ở dưới, ở trước, ở sau, ở trên, ở ngoài. Chú thích, chẳng hạn bạn bảo trẻ đặt con búp bê trong thau, ở trước cái tủ, ở trên mặt ghế. Trẻ đặt đúng thì là hiểu. Hết chú thích. Thì cho 5 điểm. Trắc nghiệm số 2 này gồm hết thảy 24 điểm. Trắc nghiệm số 3 cho trẻ 5 tuổi. 1. Dụng ngữ và ý niệm về lớn nhỏ. Lấy 5 cục phấn lớn nhỏ khác nhau, bảo trẻ chỉ cục nào nhỏ nhất. Hạn 5 giây, được 1 điểm.
Cũng dùng cách đó, nếu trẻ chỉ được cây nào lớn nhất, người nào lớn nhất, người nào nhỏ nhất, thì cho thêm 3 điểm nữa, cộng là 4 điểm. 2. Hình. Xét xem trẻ nhận được một hình vuông, một hình tam giác, một hình tròn không. Bạn thử 3 lần, mỗi lần đổi chỗ của hình đi. Xem trẻ có thực hiểu rõ không. Mỗi lần chỉ đúng cả 3 hình thì cho 3 điểm, cộng 3 lần là 9 điểm. 3. Vẽ hình vuông. Hạn 15 giây được 1 điểm. 4. Dụng ngữ. Nếu trẻ phân biệt được ngón tay dài, ngón tay ngắn, tóc dài, tóc ngắn, cây bút dài, cây bút ngắn, thì cho 3 điểm. 5. Ý niệm về số. Cách thức cũng như số 5 trắc nghiệm trên. Nhưng đổi số 3 ra số 4. Mỗi lần cho 3 điểm, tổng cộng là 6 điểm. 6. Định nghĩa bằng sự lợi ích. Bạn chỉ một cái giường, một cây dù, một cái ve. Hỏi trẻ 3 cái đó cái nào dùng để ngủ. Trẻ đáp đúng thì cho 1 điểm, hạn 5 giây. Bạn chỉ một cái xe đạp, một chìa khóa, một ly nước, rồi hỏi cái nào dùng để uống. 5 giây, 1 điểm. Bạn lại chỉ một cái ghế, một cái thang, một cái thùng, rồi hỏi cái nào dùng để leo. 5 giây, 1 điểm, tổng cộng 3 điểm. Trắc nghiệm số 3 này gồm hết thảy 26 điểm. Trắc nghiệm số 4 cho trẻ 6 tuổi. 1. Thẩm mỹ. Bạn vẽ 3 tấm hình, mỗi tấm gồm 2 mặt người, một đẹp và một xấu. Chẳng hạn hình thứ nhất có một mặt đàn bà trẻ và một mặt đàn bà già. Hình thứ nhì có một người mũi cao, miệng tươi, một người mũi tẹt, miệng méo. Hình thứ ba một thanh niên tuấn tú, một thanh niên cằm lẹm, trán gồ, răng vẩu. Nếu trẻ phân biệt được 3 người đẹp và 3 người xấu trong 3 hình đó thì cho 3 điểm, mỗi lần hạn 5 giây. 2. Hiểu nghĩa những tiếng tổng quát. Hỏi trẻ, cái gì để mặc, cái gì để ở, cái gì để chiếu sáng, cái gì để chơi âm nhạc, cái gì để rót nước. Mỗi lần hạn 5 giây, được 1 điểm, cộng 5 điểm. 3. Thời gian lâu mau. Hỏi trẻ, đi xe hơi, xe đạp hay chạy bộ, cách nào mau hơn? Hạn 5 giây, được 1 điểm. 4. Ghép hình quả trám. Đưa cho trẻ coi hình quả trám, cũng gọi là hình thoi. Nếu trong 15 giây trẻ vẽ lại được thì cũng cho 1 điểm. 5. Ý niệm về số. Cách thức cũng như số 5 trắc nghiệm 4 tuổi, nhưng đổi số 3 ra số 5. Bảo trẻ chỉ 3 lần. Lần đầu chỉ được 3 chùm, mỗi chùm 5 quả nhãn thì cho 3 điểm. Lần thứ nhì 3 nắm đũa, mỗi nắm 5 cây thì cho 3 điểm. Lần thứ ba 3 cái thẻ, mỗi thẻ vẽ 5 cái chấm thì cho 3 điểm. Tổng cộng 9 điểm. 6. Ký tính truyền khẩu. Đặt trên mặt bàn một bình hoa, một con búp bê, một cái ly, một lọ mực, một bao diêm. Bảo trẻ, em nhớ kỹ, tôi dặn em làm 3 việc, khi nào dặn xong thì bắt đầu làm nhé. Dặn này, em lấy con búp bê đặt lên trên cái ghế ở góc phòng kia, rồi lấy bình hoa đặt ở thành cửa sổ, rồi lấy lọ mực cất vào cái tủ ở đằng này. Dặn xong rồi đấy, làm đi. Hạn 30 giây, 3 điểm, trẻ phải làm theo thứ tự đã dặn. Trắc nghiệm số 4 này gồm hết thảy 22 điểm. Trắc nghiệm số 5 cho trẻ 7 tuổi. 1. Hình thiếu. Bạn vẽ hình 4 người, một người thiếu mắt, một người thiếu miệng, một người thiếu mũi, một người cụt hai tay. Nếu trong 30 giây trẻ chỉ được mỗi người thiếu cái gì thì cho 4 điểm. 2. Nặng nhẹ. Bạn vẽ hai bàn cân, một bàn cân trút bên phải, một bàn cân trút bên trái. Nếu trẻ chỉ đúng được cả hai lần bàn cân bên nào nặng thì cho 1 điểm. Hạn 15 giây cho cả hai lần. 3. Dụng ngữ. Phân biệt bên phải, bên trái. Lựa 5 vật khác nhau, từng cặp một.
Cứ mỗi cặp đặt một chiếc ở bên phải, một chiếc ở bên trái. Nếu trẻ chỉ đúng được 5 lần, vật nào ở bên phải, vật nào ở bên trái thì cho 5 điểm, mỗi lần hạn 5 giây. 4. Ý niệm về số. Cách thức như số 5 trong trắc nghiệm 6 tuổi, nhưng đổi số 5 ra số 6. Lần đầu chỉ 4 chùm nhãn trong 30 giây, 4 điểm. Lần thứ nhì, 5 nắm đũa trong 30 giây, 5 điểm. Lần thứ ba, 4 tấm thẻ trong 30 giây, 4 điểm. Tổng cộng 13 lần. 5. Phân loại. A. Bạn đặt trên bàn một quả cam, một quả bưởi, một chùm hai quả mận, một củ khoai, rồi bảo trẻ gom lại những vật gì cùng loại với nhau. Hạn 15 giây, 1 điểm. B. Cũng như trên, nhưng đặt một chiếc guốc, một chiếc giày, một con dao, một cái hộp. C. Cũng như trên, nhưng đặt một cái bát, một cái ly, một cái ve, một cái ấm đun nước. Cộng 3 lần 3 điểm. Trắc nghiệm số 5 này gồm hết thảy 22 điểm. Cách tính độ tinh thần. Trắc nghiệm Visser de Crowley làm cho trẻ vui thích như một trò chơi, lại vắng tắt, giản tiện, chỉ trong 45 phút là làm xong. Cho nên ở Pháp, người ta thường dùng nó trong các lớp mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2, hồi tựu trường. Người ta mua những tập trắc nghiệm của nhà Bresser Université de France, phát cho mỗi em một tập, chỉ cách cho các em làm, và cuối buổi học đầu, người ta biết ngay được trình độ chung của cả lớp ra sao, trình độ riêng của mỗi em ra sao, để có thể hợp thành từng nhóm những trẻ đồng sức nhau và đưa những trẻ chậm phát triển vào học những lớp riêng. Theo quy điều tôi đã chỉ ở trên, 75% những trẻ ở một tuổi nào làm được hết những trắc nghiệm của tuổi đó, và tất nhiên là làm được hết những trắc nghiệm của các tuổi nhỏ hơn. Vậy nếu một em 5 tuổi mà không được 64 điểm, 14 điểm về trắc nghiệm 3 tuổi, cộng 24 điểm về trắc nghiệm 4 tuổi, cộng 26 điểm về trắc nghiệm 5 tuổi, thì em ấy phát triển chậm đấy. Những tuổi khác cũng thế. Nhưng nhiều em có khiếu về môn này mà không có khiếu về môn khác. Chẳng hạn về đếm thì thông minh hơn tuổi mà về vẽ thì kém. Cho nên trẻ 5 tuổi, ta cũng nên cho làm thêm những trắc nghiệm 6 tuổi, 7 tuổi. Trắc nghiệm 6 tuổi gồm 6 bài. Nếu em đó làm được một bài thì ta kể thêm cho 2 tháng. 6 bài là 1 tuổi, tức 12 tháng, thì 1 bài là 2 tháng. Trắc nghiệm 7 tuổi chỉ gồm 5 bài. Nếu em đó làm được một bài thì ta kể thêm 2 tháng. Ngược lại, nếu em đó làm hỏng một bài trắc nghiệm 5 tuổi thì ta trừ đi 2 tháng. Làm hỏng một bài trắc nghiệm 4 tuổi cũng trừ đi 2 tháng. Thí dụ, em Nguyễn Hữu Chí 5 tuổi làm được 6 bài 3 tuổi, 6 bài 4 tuổi, 5 bài 5 tuổi, 2 bài 6 tuổi, 1 bài 7 tuổi. Em ấy 5 tuổi thì đáng lẽ phải làm được hết những bài 3, 4 và 5 tuổi. Nhưng em ấy hỏng một bài 5 tuổi, ta trừ đi 2 tháng. Mặt khác, em ấy làm được 2 bài 6 tuổi, ta cộng thêm 4 tháng, và một bài 7 tuổi, ta cộng thêm 2 tháng 10 ngày nữa. Vậy tuổi tinh thần của em là 5 năm, trừ 2 tháng, cộng 6 tháng 10 ngày, bằng 5 năm 4 tháng 10 ngày. Em già dặn hơn tuổi một chút.